Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 61 câu 37. Tại sao người có nhiều năm công phu niệm Phật khá tốt nhưng vẫn cần đến những người hộ niệm trợ duyên? Câu hỏi này để nhắc nhở cho chúng ta muốn thành tựu cần phải cẩn thận tối đa. Vì xin thưa với chư vị, chúng ta đừng nên quá sở ý mà đưa vào cái tình trạng gọi là luống cuống, bàng hoàng khi đối diện với sự thật. Và đến lúc mà đối diện với sự thật mà ta bị rơi vào những tình trạng bấn loạn rồi, thì lúc đó có hối hận cũng đành chịu thua. Chính vì thế mà đây là những vấn đề có lẽ là cụ thể và nhắc nhở cho mỗi người chúng ta muốn thực sự trong một cái báo thân này ta thực hiện cho đầy đủ cái ước vọng thoát vòng sanh tử luân hồi, thì xin chư vị hãy cẩn thận, nên cẩn thận là tốt. Câu A: lúc lâm chung thường đầu óc không còn sáng suốt nữa, định lực tiêu tan, oan gia trái chủ cài bẫy hãm hại, làm cho tâm hồn thất điên bát đảo, không giữ được chánh niệm. Vì thế nên rất cần đến những người hộ niệm trợ duyên. Đúng không như vậy?
Đúng.
Quá đúng đi. Tu hành như thế này, đừng nghĩ rằng là đủ. Nếu chúng ta nghĩ là đủ thì thường thường thiếu nhiều lắm đấy. Ấn Quang Đại Sư luôn luôn nhắc nhở là dẫu cho tu hành công phu cao tột đến đâu đi nữa, người tu hành cũng phải giữ cái tâm là ta vẫn còn là hàng phàm phu, nghiệp chướng còn nhiều, đầu óc còn mê. Ngài nói đây là không phải Ngài nói cho Ngài, mà Ngài nói cho chúng ta. Và chính Ngài cũng làm gương trong cái phương diện này. Ngài luôn luôn khi khởi một lời nói nào, Ngài nói: quan tôi tội chướng còn quá nặng, trí huệ chưa khai. Luôn luôn Ngài nói như vậy. Một người nào đến thọ giáo quy y với Ngài, Ngài nói: quan tôi chưa đủ tư cách để mà đứng ra truyền thọ tam quy cho chư vị, xin chư vị hãy đến với Ngài Đế Nhàn, Ngài đó có đức độ, xin mời chư vị đến đó mà thọ với Ngài. Chư vị thấy cái hạnh khiêm cung của tổ sư đến cái mức nào chưa? Sau này khi phát hiện ra Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Thái Lai thể hiện xuống cái thời này, thì một lời nói của Ngài nói ra là làm gương cho chúng sanh đấy. Chư vị ơi, chư vị dẫu tu hành mà có dối cho mấy, công phu chứ cao cho mấy, mà chư vị nghĩ mình là đủ rồi thì coi chừng bị thiếu nhiều lắm. Khi mà một người mà cho là đủ, tự nhiên ngay giờ phút đó tâm thối chuyển xuống liền. Vì đủ cho nên cho mình ngon, vì ngon cho nên không có đề phòng. Vì không có đề phòng cho nên khi gặp đến sự việc, ô hô, đã quá trễ. Vô lượng vô biên chúng sanh tu hành sau cùng bị vướng nạn chỉ vì một chút sự ý này mà thôi. Cho nên hàng bao nhiêu thế kỷ qua, tại sao người thành tâm tu hành mà không lọt qua 6 cái cửa ải sanh tử luân hồi? Tại vì sơ ý, tại vì khi đối diện với sự thật trở tay không kịp. Chúng ta còn phải chấp nhận rằng là tất cả mọi người chúng ta ở đây chưa có một người nào biết cái kinh nghiệm về cận tử nghiệp, phải không? Kẹt một cái là chúng ta chỉ biết một lần rồi đi luôn, không cho phép chúng ta rút kinh nghiệm. Như vậy thì Phật rút kinh nghiệm cho chúng ta, chư tổ rút kinh nghiệm cho chúng ta. Tu hành, mình tưởng rằng là mình hay đấy, nhưng mà coi chừng một tâm hành sơ ý thường mạng lên, oan gia trái chủ đã cài bẫy giăng giăng rồi, gài chúng ta kẹt trong cảnh sanh sanh tử tử khó bề thoát nạn. Và chư vị cũng nên nhớ một chút xíu nữa là oán thân trái chủ muốn báo hại một người tu hành không dạy gì mình thề lưỡi rồi trợn mắt rồi làm dữ dằn cho mình đấy đâu. Chư vị đấy, trên thế gian này có những hiện tượng tuyệt vời vô cùng, thế gian thì cho tuyệt vời, còn chư tổ thì cho đó là cái cạm bẫy. Cạm bẫy gì đây? Chư vị hãy đọc thêm những cái lời khai thị của tổ sư. Một người tự cho mình chứng đắc, một ngày hai ngày tự nhiên chứng đắc liền. Một người muốn nghĩ khảo quang minh trí hội, tự nhiên một ngày hai ngày thấy quang minh liền. Một người muốn dùng cái năng lực gì của mình mà trị bệnh chân hại, tự nhiên chưa tay rời rời cái đầu người ta hết bệnh liền. Một người mà muốn thấy Phật, một ngày hai ngày thấy liền. Dòm này đã từng gặp một người nói, ngày ngày đều thấy A-di-đà Phật hiện thân. Vì vọng tưởng quá đáng như vậy cho nên sau cùng bị đại nạn. Mong cho vị hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái lúc lâm chung thường thường đầu óc chúng ta không còn sáng suốt. Định lực tiêu tan rồi, oan gia trấu từ đó mà hãm hại mình một cách vô cùng đau thương mình không hay. Hiểu được như vậy mới luôn luôn lấy cái tâm khiêm cung để mà tu hành. Thì tự nhiên thiên long hộ pháp sẽ gia trì bảo vệ. Nên nhớ người trí thành niệm Phật luôn luôn có chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho họ. Nhờ đó mà mình thoát qua những ách nạn của oán thân trái chủ, chứ không phải là tự lực của mình đâu. Nên nhớ cho kỹ điểm này nha. Câu B: giây phút cuối đời thân tàn sức kiệt, lại bị bệnh khổ hành hạ, có thể quên niệm Phật cầu vãng sanh, nên cần hộ niệm. Đúng không chư vị? Câu trên là nói về vấn đề bên ngoài hãm hại vào, không cho mình giữ được chánh niệm. Câu này là nói chính nội lực của mình. Bên trong mình thì thân tàn sức kiệt, đầu óc thì hoang mang, bệnh khổ hành hạ. Bệnh khổ này là do nghiệp trước. Một người quyết lòng tiêu nghiệp để vượt thoát sáu đường luân hồi, giải nghiệp được hay không, hãy nhìn hiện tượng cuối đời của họ. Người đó còn bệnh hay không? Còn bệnh là còn nghiệp. Người đó có bị mê man bất tính hay không? Còn mê man bất tính là còn nghiệp. Ấn Tổ nói, còn nghiệp thì chỉ còn một mấy may nghiệp chướng cũng phải theo nghiệp để mà thọ nạn. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, với cái hàng phàm phu chúng ta mà mong rằng mình hết nghiệp, đây là vọng tưởng, không chính xác. Chư Đại Bồ Tát thể hiện thế gian này, các ngài có thể làm được. Còn phàm phu chúng ta mà nói hết nghiệp là không còn chính xác nữa. Vì có gì đi nữa cũng không cách nào có thể diệt hết nghiệp. Không hết nghiệp mà chúng ta cứ nghĩ ngày nghĩ đêm về cái nghiệp đó vô tình, chính cái sự suy nghĩ này nó là cái duyên để cho nghiệp duyên nảy nở ra. Đây là cái điều mà chúng ta cần cẩn thận. Một người tu hành khi xả bỏ báo thân, không có cái hiện tượng tốt lành, họ bị cái nạn gọi là theo nghiệp thọ nạn trong những cảnh giới xấu ác, thể hiện ra cái thân tướng gọi là ác tướng. Khi gặp những ban hộ niệm, người ta thành tâm niệm Phật trợ duyên cho người vãng sanh, tự nhiên cái người bệnh đó họ ra đi thân tướng đẹp quá. Đúng ra ta phải có cái ngộ. Đây là một trường hợp đặc biệt trong Phật Pháp. Đúng ra phải nhìn hiện tượng này mà phổ biến ra để cùng nhau cứu độ chúng sanh. Ngược lại, lại thấy những hiện tượng đó mới đặt lên, tại sao lại thấy người ta mềm mềm chút là nói vãng sanh? Tại sao thấy người ta ra đi ngon ngon chút này vãng sanh? Xin thưa thật với chư vị, ra đi thân tướng mềm mại như vậy, dẫu thế nào đi nữa người ta cũng vượt qua ba đường ác rồi. Bao nhiêu người ra đi thân tướng ngưng ngắt, ác tướng hiển hiện, chứng tỏ rằng cái tiên triệu báo cho đời sau người này bị nạn. Bị nạn trong tam ác đồ và thoát tam ác đồ, nó cũng có cái giá trị cụ thể, phải không chư vị? Trong khi trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, người nào giấu cho nghiệp chướng sâu nặng, u mê ám chướng đến đâu như nữa, nhưng mà khi gặp được cái danh hiệu của ta, phát lòng tin tưởng mà niệm danh hiệu của ta, gọi là trí nhạo mà niệm, đem tất cả công đức lành gì hồi hướng về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, người bệnh đã hồi hướng được hay không? Biết đâu mà hồi hướng. Người hộ niệm dạy cho người đó hồi hướng. Bác ơi, đem tất cả công đức lành gì hồi hướng về Tây Phương, chắp tay lại đi. Nam mô A Di Đà Phật, con đem tất cả những việc lành cho con đem gửi về Tây Phương. Niệm danh hiệu ta cầu sanh về nước ta. Dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề rằng không thành Phật. Đem tất cả những cái đạo lý này trong kinh Vô Lượng Thọ hướng dẫn cho người bệnh. Nếu thực sự người bệnh đã chiêu xúc được quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn, trong kinh Vô Lượng Thọ. Đang biết bây giờ tôi chưa có, tôi không có cái kinh Vô Lượng Thọ, tôi lật ra cho quý vị coi. Chiếu xuất quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn. Thân nhu nhuyễn là cái thân mềm mại tư hồng càng ngày càng sinh ra, hồng hào ra, môi hồng lên lạ lắm. Một người chết rồi mà thân đẹp vô cùng. Ý nhu nhuyễn là gì? Là cái người đó ra đi trong an tịnh, không bị rối loạn, không bị bấn loạn, không bị hải kinh, không bị oan nạn hành hạ cho người ta để quên hết, không còn biết gì nữa. Rõ ràng đây là lời Phật dạy trong kinh. Nhiều lắm, nhiều lắm. Bây giờ thời gian ngắn làm sao chúng ta nói được. Thế mà tại sao chúng ta tu hành không lấy cái này làm cái giật mình tỉnh ngộ, mà coi lại tại sao trong bao nhiêu năm qua không có một người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Coi chừng nó có một sự sơ suất đáng kể mà mình không hay. Cho nên mong chư vị phải nhớ, khi ta gặp được con đường này, chúng ta đi cho vững, đi cho thắng. Tu hành không thể vị nể được. Tu hành là tìm con đường giải thoát, chứ không thể vị nể bất cứ một người nào. Tại vì ta phải y pháp không thể nào y nhau. Y ta cũng là y nhau. Y một người nào thế gian này là y nhau. Một người nào nói sai pháp Phật nhất định không định nghe. Coi chừng tâm chúng ta bị dao động. Cho nên chúng ta nghe đâu phải đúng. Đừng có nghe lang thang. Coi chừng bị dao động. Những người mà nghe nhiều quá dao động dữ lắm. Dao động với thế gian thì bỏ con đường chánh pháp của Phật. Hãy nghe lời Phật dạy để mà đi cho vững. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Phải vững nghe chư vị. Người hộ niệm nắm vững quy luật trợ niệm, biết cách hướng dẫn hóa giải chứng nạn, có thể giúp cho người bệnh giữ được chánh niệm mới có hy vọng vãng sanh. Đúng không chư vị? Ba câu này là ba vế. Cái vế thứ nhất là bên ngoài làm cho mình bị hoang mang dụ dự. Cái vế thứ hai là tự mình mang nghiệp chứng. Cái nghiệp chứng của chính mình nó quậy cho mình quên trên, quên dưới, quên trước, quên sau, đến lúc nằm xuống không biết đường nào đi. Cái vế thứ ba là vì vậy mà cần những người ở sát bên cạnh người ta hướng dẫn, người ta chỉnh đối cho, hướng dẫn cho, ta sắp sửa cho mình, ta giúp cho mình từng chút từng chút. Như vậy mà mình đi mới đúng. Còn bây giờ để mình nói, tôi nói cũng được, chị nói cũng được. Nhưng mà lúc đó, nhớ rằng là lúc đó khác, hoàn toàn khác. Xin thưa với chư vị, chư tổ sư mà còn dặn dò hàng đệ tử khổ niệm. Chư vị nghĩ coi, tổ sư mà một lần nằm xuống như vậy, những vị đại hòa thượng mà nằm xuống như vậy, có hàng ngàn người, hàng vạn người khắp nơi. Người thì trực tiếp bên cạnh niệm Phật, người ở xa thì niệm Phật hồi hướng công đức cho Ngài. Chư vị đừng nghĩ rằng là các vị đại cao tăng mà không hộ niệm. Chúng ta mới thấy hộ niệm thực sự là một cái phương pháp cứu tinh, là một cái đại cứu tinh. Chắc chắn như vậy. Tại sao lại đại cứu tinh? Vì là người phàm phu mà không được hộ niệm, không được vãng sanh. Vì là một người mê mà không được hướng dẫn, sau cùng bị sai lầm. Cái đại, cái lớn ở tại chỗ này, chứ không phải cái pháp hộ niệm là tất cả. Một vị đại Bồ Tát không cần hộ niệm. Một người đã niệm Phật đến nhất tâm bất loạn không cần hộ niệm. Nhưng mà đang biết là hàng vạn chúng sanh tìm đâu ra một người nhất tâm bất loạn. Chính thế mà một người hộ niệm đến bên cạnh hướng dẫn mình, gỡ cho mình những cái điểm đó. Thực sự đây là một cái việc lớn lao lắm đấy. Đúng không chư vị? Mong chư vị hiểu được như vậy. Cùng nhau quyết lòng đoàn kết chặt chẽ để chúng ta bảo vệ cái phương pháp cứu mình, cứu người thân của mình, cứu những người có duyên đi về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.